chỗ này là cái chỗ mà mình coi như là chỗ tu, mình phải xét cho kỹ đó. Khi mà biết, không, nó biết cái này, biết cái kia, biết cái nọ, không, biết đủ thứ hết, mà nó quên mất chính nó thì đó là mê. Đó là coi như là không có toàn tánh. Chứ gì? Đây là đoạn trước là Ngài nhắc rõ rồi, hai căn bản đó. Tức là nó sanh các duyên mà bị các duyên bỏ sót nó. Thì đây cũng vậy. Nó biết sáu trần, không, biết đủ hết, mà quên mất chính nó thì đó là mê. Đó là không toàn tánh. Còn giờ biết rõ tất cả hết, biết cách rành rẽ mà không lầm, mà không mà vẫn luôn luôn có mặt chính nó trong tất cả, biết tất cả mà luôn luôn có mặt chính nó trong tất cả hết, thì đó là giác, đó là giữ trọn cái toàn tánh, tức là không có chỗ nào vắng mặt hết. Như vậy thì nếu mà rõ được cái biết đó thì những cái này, những cái kia, tức là sáu trần đó, nó có thay đổi, nó có qua mất, nhưng mà chính nó, chính cái biết đó, nó vẫn có mặt. Thì như vậy, Ngài nói như vậy, đó mới thật là, gọi là tâm của ông. Nhưng mà cái người thường thường nghe nói, phải rời tiền trần mà có toàn tánh, thì mới thật. Cái thì mình lại mắc kẹt. Rời tiền trần mà có toàn tánh, tức là rời các trần đó mà có toàn tánh thì mới thật. Thì mình sao? Thì mình liền sanh ra cái niệm, nghĩa là rời bỏ những cái tiền trần đó để mà tìm trở lại cái toàn tánh, tức là cái tâm phân biệt mà nó nguyên vẹn. Thì cái đó gọi là còn trong cái phân tích, cái chia sẻ. Mà còn trong phân tích chia sẻ thì cũng vẫn lầm như thường, tức là lầm theo cái ngôn ngữ, tức là cũng vẫn còn cái niệm của lấy bỏ sáu trần để mà trở về cái toàn tánh. Đừng mình nghĩ rằng giờ còn có cái toàn tánh nữa, nó rời ngoài sáu trần, phải không? Cho nên chỗ này là chỗ phải xét thật kỹ, chứ không khéo thì mình lại mắc kẹt cái lời của Phật. Cho nên ở trong nhà thiền có một đoạn nói rằng thiền sư Trúc Am Sĩ Phê đó, và ông cư sĩ là cư sĩ Trì Nhất mới nói về Kinh Lăng Nghiêm này, thì cũng bàn về tới cái đoạn này, tức cái đoạn mà rời tiền trần mà có toàn tánh đó. Thì Ngài Trúc Am Ngài nói, nếu mà rời tiền trần mà có tánh phân biệt đó, thì đó chính là căn bản sanh tử. Ngài nói rời tiền trần mà có tánh phân biệt đó, thì chính đó là căn bản sanh tử. Thì vậy sao hiểu? Ở đây thì Phật nói là rời tiền trần mà có tánh phân biệt thì đó mới là toàn tánh. Nhưng mà đây Ngài Sĩ Phê Ngài nói rời tiền trần mà có tánh phân biệt thì chính đó là căn bản sinh tử. Trên chỗ đó là chỗ phải thấy cho kỹ. Thì ông cư sĩ Trì Nhất, ông nghe vậy thì quảng hốt liền. Ông nói, nếu như vậy thì Phật nói lầm sao? Vậy thì Phật nói lầm sao? Thì Ngài Trúc Am Ngài nói, Phật thì cố nhiên là không lầm, không? Nhưng mà hiện giờ đó, thì cái tâm mà đang đối diện hỏi han của cư sĩ đó, thì quả thật nó ở đâu? Nghĩa là cái tâm mà đang đối diện han đây thì nó ở đâu? Nếu ông bảo rời tiền trần mới có nó, thì bây giờ hiện đây thì sao? Cho nên mình nghe nói rời tiền trần nếu mà có toàn tánh thì mình bỏ cái chỗ này, bỏ cái hiện tiền đây để mà tưởng một cái toàn tánh đó. Thì chính cái đó là cái lầm đó. Cho nên khi Ngài Sĩ Phê Ngài nói vậy thì ông cư sĩ đang biện tán thán liền. Ông nói Phật nói rằng hiểu cái đệ nhất không á thì gọi là sư tử rống, Ngài đã làm rồi mà không vướng mắc đấy. Tức là tán thán nghe này, nói rằng Phật nói rằng người mà hiểu cái đệ nhất không á thì mới là sư tử rống, thì như là Ngài đã làm rồi, tức Ngài đã sống được cái đó rồi đó. Mà không có vướng mắc. Thì ở đây chỗ này là chỗ phải hiểu cho kỹ đó. Mới nghe thì mình thấy như là thiền sư Sĩ Phê Ngài nói ngược lại ý của Phật, phải không? Phật đây rời tiền trần mà có tánh phân biệt thì đó là mới là tâm thật. Thì Ngài nói là, nhưng mà Ngài nói là rời tiền trần mà có tánh phân biệt thì đó là căn bản sinh tử. Phải không? Bởi vì đây á là để đánh thức cho cái người học mình thực ngộ, thực sống, chứ không phải là hiểu theo chữ nghĩa. Mình nghe nói rời tiền trần mà có tánh phân biệt thì mới thực là tâm. Thì sao? Thì liền khởi tưởng liền, liền khởi tâm. Mình nghĩ rằng bỏ cái tiền trần này để mà tìm cái toàn tánh kia, phải không? Bây giờ rời tiền trần này thì có toàn tánh kia thì mới thật. Cho nên mình liền khởi cái tâm là bỏ cái tiền trần này để mà hướng về cái toàn tánh kia. Thì như vậy chính chỗ đó ngài nói là đó là căn bản sinh tử. Bỏ cái này để mà hướng về cái toàn tánh kia, tức là ngoài cái tâm mà hiện đang đối diện cái tiền trần này còn có cái toàn tánh kia nữa. Thì vậy là tức là bỏ cái này để mà lấy cái kia. Thì chính cái chỗ đó là cái chỗ mà căn bản sinh tử, lầm cái ý của Phật. Phải là ngay đây, tức là ngay cái đang đối diện đây đó, mà mình quên cái niệm lấy bỏ kia đây, thì chính đó mới thực là có toàn tánh. Thấy không? Từ ngay cái mà đang đối diện đây, thấy không? Mà không có cái niệm lấy bỏ kia đây, thì vậy là lúc nào nó cũng là hiện tiền hết, thì đó mới là toàn tánh. Còn bỏ cái này để mà tìm cái kia nữa, thì đó làm sao toàn tánh được. Cho nên cái đó là cái hiểu lầm ý của Phật. Vậy cho nên nếu mà không khéo thì hiểu theo chữ nghĩa đó thì lại lầm, bỏ cái lầm này lại thêm cái lầm khác. Cho nên chỗ này là mấy vấn đề nhớ lại cái đoạn mà của ngài Quốc sư Vị Trung với ông Tam Tạng Đại Nhĩ thì thấy cái ý này. Nghĩa là hai lần trước á thì ngài Quốc sư ngài khởi tâm, phải không? Thì ông Tam Tạng thấy thấy đi đến Tây Xuyên, đi đến nghĩa là cầu Thiên Tân, phải không? Nhưng mà tới lần thứ ba thì ngài Quốc sư ngài không khởi tâm đâu hết, phải không? Thì ông Tam Tạng không thấy, phải không? Như vậy thì ngay khi mà lần thứ ba đó thì Quốc sư đang ở đâu? Tức là đang đối diện với ông thôi, đang đối diện với ông thôi chứ đâu ở đâu. Đang đối diện nhưng mà không có cái đối tượng ở trong đầu, phải không? Cho nên ông Tam Tạng không thấy được. Như vậy thì đang đối diện, ngài vẫn biết rõ ràng nhưng mà không có cái đối tượng trong đầu vậy thôi. Thì như vậy chính cái đó là toàn tánh gì nữa, đâu phải là bỏ sáu trận rồi đi tìm cái toàn tánh đâu khác. Ngay sáu trần bật những cái niệm nghĩa là kia đây thì chính chỗ đó là toàn tánh thôi. Mà nếu mà khéo sống được như vậy rồi á, không thì hai lần trước, tức là hai lần trước mà Quốc sư mà bị ông Tam Tạng thấy đó, thì hai lần trước đó là ngài có toàn tánh không? Với mình á thì nếu mà hai lần trước là không có toàn tánh rồi, bị là theo duyên, nhưng mà với ngài vẫn có toàn tánh. Bây giờ ngài tuy là ngài duyên nhưng mà ngài vẫn biết rõ ràng trong đó, không có mê không có lầm, thì ngài vẫn có toàn tánh trong đó, chứ đâu phải là rời bỏ những cái đó mới có toàn tánh, phải không? Phải hiểu được cái ý đó chứ không thì mắc kẹt theo cái chữ nghĩa. Cho nên chính ở chỗ này là chỗ phải tham cho thật kỹ, thấu được chỗ này rồi là thấy được chỗ sống chân thật.